Thánh Andre Nguyễn Kim Thông, Năm Thông, Trùm Chánh, 1790-1855. Thánh Andre Nguyễn Kim Thông, thường gọi là Năm Thông, sinh khoảng 1790 tại làng Gò Thị, thôn Xuân Phương, xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. Theo lịch sử giáo phận Quy Nhơn thì Gò Thị là một sứ đạo kỳ cựu nhất của giáo phận Quy Nhơn. Cha mẹ ngài là ông Nguyễn Kim Chánh và bà Đặng Thị Mẫn. Ngài là con thứ tư của ông bà Nguyễn Kim Chánh, nhưng theo phong tục địa phương tại đó thì người con cả gọi là anh hai, nên người ta thường gọi ngài là Năm Thông thay vì Nguyễn Kim Thông. Xuất thân từ một gia đình chịu ảnh hưởng rất sâu đậm của nền giáo dục Nho giáo, nên sau này ông Andre Nguyễn Kim Thông làm chủ một gia đình, ông cũng giáo dục con cái theo đường hướng đó. Nhờ sự chăm sóc và đường lối giáo dục con cái tốt lành mà ông bà đã có hai người con dâng mình cho Chúa, đó là linh mục Nguyễn Kim Thứ và nữ tu dòng Bến Thánh Giá là sơ Anna Nhường. Vì đời sống rất tốt lành nên ông được mọi người trong dân xã quý mến. Dân làng đã tín nhiệm bầu ông làm xã trưởng, phục vụ mọi người, rất liêm chính, không phân biệt công giáo hay không công giáo. Sau ông lại được giáo xứ bầu làm trùm chánh của xứ. Về sau, đức cha Cuino nhận thấy ông là người có kiến thức, lại có đời sống đạo đức vững vàng nên đức cha đặt ông làm trùm chánh phụ trách toàn hạt Bình Định. Giữ trách vụ này, ông càng nêu gương khiêm tốn bác ái tận tâm và nêu gương đời sống đạo đức siêng năng lần hạt mân côi hàng ngày. Ông có lòng sùng kính mẹ Maria đặc biệt nên đã xây cất một nhà nguyện dâng kính trái tim vẹn sành đức mẹ. Ngoài các việc phục vụ giáo xứ Gò Thị, hạt Bình Định, ông còn tận tâm giúp hàng giáo sĩ trong việc tông đồ, khôn khéo tìm chỗ kín đáo để các linh mục trú ẩn trong thời gian bách hại. Nhiều lần đức cha và các linh mục đã âm thầm trú ngụ lâu ngày tại nhà ông. Ông cũng đặc biệt để tâm đến các trẻ em mồ côi không cha không mẹ trong toàn vùng Bình Định. Do đó, ông đã đóng góp rất nhiều công sức, tiền của cho viện mồ côi Quy Nhơn do các nữ tu dòng Bến Thánh Giá coi sóc. Cũng chính vì tinh thần trách nhiệm và lòng yêu thương con cháu mà đã có lần ông nặng lời sửa lỗi người cháu quá bê tha, mang nhiều tiếng xấu trong dân làng. Người cháu đó tên là Út, chú Út bực bội với ông vì đã nặng lời với cháu, nên hắn đã liều lĩnh viết một lá thư nặc danh gửi cho quan đầu tỉnh Bình Định. Trong thư tố cáo ông Andre Nguyễn Kim Thông là người công giáo và đã nhiều lần chứa chấp đức cha và các vị thừa sai ẩn lánh trong nhà. Nhận được thư nặc danh này, quan đầu tỉnh Bình Định liền cho quân lính về vây bắt ông Andre Nguyễn Kim Thông cùng với 4 linh mục khác và giải về giam trong ngục Bình Định. Vì trước đây, ông đã làm xã trưởng, có nhiều dịp đi về quen biết quan lớn và quan lớn cũng đã được ông đãi ngộ nồng hậu mỗi khi gặp gỡ. Do đó, quan đối xử với ông khá tử tế, ông không bị đánh đập và thỉnh thoảng quan lại cho ông về thăm gia đình. Khi được về thăm gia đình, ông lợi dụng cơ hội này khuyên bảo vợ con cháu chắt phải vững lòng tin theo đạo Chúa, phải năng xưng tội rước lễ và lần hạt mân côi, hàng ngày xin đức mẹ gìn giữ không bao giờ bỏ Chúa. Mọi người trong gia đình nghe ông khuyên bảo thì xúc động sụt sùi khóc, nhưng ông nói tiếp: chúng con đừng khóc, mà hãy luôn luôn cầu nguyện và ký thác mọi sự trong tay Chúa. Xin Chúa luôn ban sức mạnh của Chúa cho chúng ta, nhất là trong thời kỳ khó khăn này. Xin Chúa cho chúng ta biết vâng theo thánh ý Chúa. Khi nghe ông khuyên nhủ, mọi người đều hân hoan, xin nghe lời khuyên dạy và hứa sẽ cố gắng nhắc nhở nhau, tuân giữ và thực hành những lời ông khuyên bảo. Mặc dù quan đầu tỉnh vẫn kính nể, không đánh đập, nhưng trong tù ông vẫn phải đeo gông, mang xiềng xích và ban đêm thì bị cùm hai chân trong xà lim như bất cứ tù nhân nào khác. Có những người quen biết trước kia từng làm việc với ông, đến thăm và khuyên ông nên nghĩ tới gia đình và bạn hữu xa gần mà bước lên thánh giá để quan đầu tỉnh vui lòng tha cho ông về với gia đình. Nhưng ông cảm ơn và ôn tồn trả lời: tôi thành thật cảm ơn, nhưng tôi đã già yếu vất vả đã nhiều, tôi không còn nuối tiếc sự gì nữa. Nếu vì Chúa mà phải chết thì tôi sẵn sàng. Tôi hằng ước mong điều đó, tôi không muốn bất cứ ai vận động để tha cho tôi. Một lần sau cùng, quan đầu tỉnh gặp ngài, lấy hết tình cảm để khuyên ngài bước qua thánh giá. Quan nói với ngài rằng: này ông, tôi rất kính trọng ông. Tôi không muốn kết án ông vì ông với tôi là chỗ quen biết đã từng làm việc với nhau nhiều năm. Vậy tôi xin ông nghe tôi, chối đạo âm thầm thôi, tôi sẽ tha ông về. Sau đó ông đi xưng tội là xong, ông biết đây là lệnh của vua mà. Ngài vui vẻ trả lời, thánh giá mà tôi tôn thờ hôm qua thì hôm nay tôi không thể bước lên được. Quan lại bảo, nếu ông không theo tôi thì nay mai triều đình sẽ gửi bản án xuống, rất có thể ông sẽ bị án lưu đày. Ông nghĩ thế nào? Ngài trả lời, lưu đày hay phải chết vì Chúa, đó là điều tôi hằng mong ước từ lâu, chứ phải chối Chúa thì tôi không bao giờ làm. Nghe những lời đó, quan đầu tỉnh rất buồn, nhưng cũng rất tôn trọng những quyết định của ngài. Sau hơn 3 tháng giam giữ, ngài trong nhà tù Bình Định, án lệnh từ triều đình đã gửi xuống bắt ông Andre Nguyễn Kim Thông phải lưu đày tại Mỹ Tho. Thế là ông Andre Nguyễn Kim Thông cùng với 4 chiến sĩ đức tin khác của Chúa Kitô, cổ mang gông, chân tay xiềng xích cùng với toán lính lên đường đi vào miền Nam. Vì tuổi già sức yếu lại phải mang gông và xiềng xích, mà đường tới Mỹ Tho thì xa quá, mỗi ngày chỉ đi được có mấy chục cây số, nên phải mất một thời gian khá lâu. Do đó sức khỏe của ngài bị sa sút trông thấy. Bọn lính sợ ngài chết dọc đường, nên muốn tháo gông và xiềng cho ngài, nhưng ngài xin cứ để yên như thế, vì ngài muốn sẽ cố gắng thi hành đúng bản án đã ghi. Từ Quy Nhơn vào miền Nam phải đi qua Phú Yên, Khánh Hòa, Bình Thuận. Tới Bình Thuận thì rất may mắn, ngài gặp được linh mục Nguyễn Kim Thứ, con của ngài. Hai cha con vui mừng gặp nhau, trao đổi những lời khích lệ thánh thiện, rồi cha Thứ giải tội và sức dầu cho ngài. Ngài sung sướng tạ ơn Chúa và từ biệt người con yêu quý để tiếp tục cuộc hành trình đi về miền Nam. Sau nhiều ngày đi bộ cực khổ, các chiến sĩ anh dũng bị lưu đày của Chúa đã tới Sài Gòn. Trong khi đó, đức cha Lefebvre đang ẩn trốn tại Thị Nghè, được tin các chiến sĩ đức tin bị lưu đày đi từ Quy Nhơn đã tới Sài Gòn thì tìm mọi cách để gặp cho bằng được. Khi gặp được, đức cha vui mừng chúc lành và ban lời khích lệ hãy luôn vững tin nơi Chúa. Chúa sẽ ban thêm sức mạnh để chúng ta chịu mọi khổ hạnh vì Chúa. Mọi người đều hân hoan trong niềm tin yêu. Nhiều người thấy ngài sức yếu quá, sợ không thể đi đến nơi thì khuyên ngài xin ở lại Sài Gòn, và quan khâm sứ cũng đồng ý nếu ngài muốn xin ở lại Sài Gòn. Nhưng không, ngài không muốn như vậy, ngài muốn thi hành mọi điều đúng như án lệnh của vua đã truyền xuống. Sau khi tạm dừng chân ở Sài Gòn ít ngày, đoàn chiến sĩ bị lưu đày lại tiếp tục lên đường đi Mỹ Tho. Đến Mỹ Tho thì ông Nguyễn Kim Thông ở lại Mỹ Tho, còn 4 chiến sĩ đức tin khác thì lại phải tiếp tục đi về Vĩnh Long, nơi đã được chỉ định để chịu lưu đày tại đó. Khi 4 chiến sĩ kiên trung này đi tới Cái Nhum, thì may mắn lại gặp được cha chính Boren Hòa. Cha chính Boren Hòa nghe biết là ông Andre Nguyễn Kim Thông bị lưu đày tại Mỹ Tho, bị ốm liệt, kiệt sức. Cha Boren Hòa vội đi tìm y sĩ Thiện, một y sĩ quen thân, cấp tốc chữa trị cho ông Andre Nguyễn Kim Thông. Nhưng ý Chúa đã an bài, khi y sĩ Thiện tới nơi thì ông Andre Nguyễn Kim Thông đã quá kiệt sức, lại bị sốt rét nặng nên đã tắt thở trong nhà giam ngày 15 tháng 7 năm 1855, hưởng thọ 65 tuổi. Ông y sĩ Thiện xin nhận thi hài ngài về an táng tại Cái Nhum đêm 20, rạng sáng 21 tháng 5 1855. Thánh lễ an táng do cha chính Boren Hòa cùng với 4 linh mục và hàng ngàn giáo dân vùng Vĩnh Long. Mấy năm sau, tình thế tương đối yên ổn, cha Nguyễn Kim Thứ, anh Tô Ma Ngọc, ông Tô Ma Sa là những người con của ngài tới xin cải táng để đưa về đặt tại nhà thờ Gò Thị, quê hương của ngài. Ngày nay nếu khách hành hương tới Gò Thị thì còn được nhìn thấy ngôi mộ của ngài, nhưng hài cốt đã được gửi sang bộ truyền giáo tại Roma một phần được lưu giữ tại chủng viện làng Sông, Quy Nhơn, một phần lưu giữ tại tòa giám mục Quy Nhơn. Đức Giáo Hoàng Pio X đã tôn phong ngài lên bậc chân phước ngày 2 tháng 5 1909 và Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nâng ngài lên hàng hiển thánh ngày 19 tháng 6 năm 1988.